Tác phẩm Ngày cuối cùng của một tử tù. Tác giả Victor Hugo. Người dịch Nguyễn Mạnh Hùng. Trần Hinh Hiệu Đính. Nhà xuất bản Văn học Ấn hành. Người đọc Thủy Tiên. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Trong sự nghiệp sáng tác đồ sộ của Victor Hugo, nhà lãng mạn nổi tiếng nhất thế kỷ 19, tiểu thuyết tuy không phải là sự nghiệp lớn nhất, nhưng lại có thể được coi là quan trọng nhất. Nhờ nó, ông đã đi được vào trái tim của nhiều người đọc, không chỉ riêng người đọc Pháp mà còn trên toàn thế giới. Muộn hơn so với thơ, viết từ năm lên 7, đoạt giải Bông Huệ Vàng cuộc thi thơ do Viện Hàn Lâm Toulouse tổ chức năm 15 tuổi. Hugo chỉ chính thức viết tiểu thuyết vào năm 16 tuổi. Cuốn tiểu thuyết đầu tiên, Beurre Jargon, 1819, ra đời trong một hoàn cảnh khá đặc biệt. Để giải quyết những khó khăn về bài vở nuôi tờ tạp chí Người Bảo Thủ Văn Học do chính anh em nhà Hugo sáng lập, Hugo đã hoàn thành tác phẩm chỉ trong 2 tuần. Beurre Jargon đã được đăng tải nhiều kỳ trên tờ tạp chí, về sau được in riêng thành sách 1826, kể câu chuyện về người nô lệ da đen đứng lên chống lại những ông chủ da trắng, một vấn đề khá nóng bỏng ở Pháp lúc bấy giờ. Tác phẩm có dáng dấp một loại tiểu thuyết đen roman noir khá phổ biến ở thế kỷ 19, ít có giá trị văn chương, nhưng vẫn được đánh giá là cuốn tiểu thuyết đặc sắc đầu tiên của tác giả. Sau Beurre Jargon, Hugo lần lượt cho ra đời các tác phẩm văn xuôi quan trọng khác của mình như Hans d'Islande 1823, Ngày cuối cùng của một tử tù 1829, Nhà thờ Đức Bà Paris 1831, Claude Gueux 1834, Những người khốn khổ 1861 đến 1862, Những người lao động trên biển 1866, Người cười 1869, 93, 1874. Trong số các tác phẩm trên, thực ra có hai tác phẩm đôi khi không được tính vào hạng mục tiểu thuyết đúng nghĩa, đó là Ngày cuối cùng của một tử tù và Claude Gueux. Hai tác phẩm này có dung lượng khoảng từ 50 đến 60 trang, tương đương với một truyện vừa. Tuy nhiên, cả hai đều được coi như những bổ sung quan trọng trong sự nghiệp tiểu thuyết về đề tài tội phạm và công lý của Victor Hugo. Nhờ đó mà ông được coi là nhà tiểu thuyết nhân văn hàng đầu trong văn học Pháp thế kỷ 19. Khỏi phải nói, nhắc đến sự nghiệp sáng tác tiểu thuyết của Victor Hugo, phải kể đến các cuốn Nhà thờ Đức Bà Paris, Những người khốn khổ, Những người lao động trên biển, Người cười, 93. Chính bản thân Hugo khi nhắc đến một trong những tác phẩm này, Những người khốn khổ, đã không giấu giếm niềm tự hào rằng đó là một cái đỉnh, nếu như không phải là cái đỉnh cao nhất. Hay khi nhận xét về Nhà thờ Đức Bà Paris, La Martine, nhà thơ và người bạn thân thiết cùng thời Victor Hugo, đã so sánh nó giống như một Iliad của thế kỷ 19. Ngày cuối cùng của một tử tù, mặc dù không có được những tầm cỡ như trên, song lại đóng một vai trò hết sức quan trọng. Nhiều nhà nghiên cứu, phê bình, những Hugolian của cả nước Pháp và thế giới đều nhất trí khẳng định trong tác phẩm bé nhỏ này gần như chứa đựng đầy đủ phong cách, mô típ nhân vật và chủ đề quen thuộc trong sáng tác văn xuôi của Victor Hugo. Điều đặc biệt nữa, có lẽ đây là tác phẩm chứa đựng nhiều tâm sự sâu kín, những nhức nhối khôn cùng của một nhà văn suốt đời đấu tranh cho quyền được sống của con người, án tử hình và sự xóa bỏ vĩnh viễn nó khỏi cuộc sống nhân loại. Nhìn bề ngoài, Ngày cuối cùng của một tử tù được viết giống như một cuốn tự truyện, đặc biệt hơn nữa như một loại tự truyện nhật ký. Tuy nhiên, khác với hình thức tự truyện thông thường được viết ở thì quá khứ đơn, tác phẩm của Hugo lại được viết ở thì hiện tại, thức trình bày. Nhà nghiên cứu Đặng Thị Hạnh nhận xét, với lối viết này, sự kiện là của một hiện tại dày đặc như không di động nhưng vẫn trôi, bị ám ảnh bởi tiếng chuông giờ cắt đứt khỏi một quá khứ đã bị tách rời và đóng kín, khỏi một tương lai khẳng định là sẽ không có. Chú thích: Đặng Thị Hạnh, tiểu thuyết Hugo, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002, trang 23. Đọc tiếp. Nhà văn Nga nổi tiếng thế kỷ 19 Dostoevsky, người vốn rất ngưỡng mộ Hugo, đặc biệt với tác phẩm Ngày cuối cùng của một tử tù, cũng nhận xét: Tất nhiên là truyện kể diễn ra trong nhiều giờ, đứt đoạn do những chỗ ngừng và những chỗ rối ren, lúc thì người đó nói với bản thân mình, lúc thì anh ta nói với một người nghe vô hình, một người phán xét, nhưng trong đời sống thực cũng vẫn diễn ra như vậy. Chú thích: Dẫn theo Đặng Thị Hạnh, tiểu thuyết Hugo, sách đã dẫn, trang 19, đọc tiếp. Dostoevsky cho rằng đây thực sự là một kiệt tác của Victor Hugo. Truyện được kể từ ngôi thứ nhất, cấu trúc trong 49 chương, cũng có thể là 49 đoạn. Bởi lẽ, có những chương tác giả viết chỉ trong đôi ba dòng, các chương đoạn dài ngắn khác nhau tương ứng với mạch cảm xúc và suy nghĩ của nhân vật, kẻ tử tù, người kể chính, và duy nhất trong tác phẩm. Tầm quan trọng đặc biệt của tác phẩm chính là ở chỗ nó chứa đựng và phản ảnh gần như tất cả các vấn đề liên quan đến tác giả Victor Hugo, từ chủ đề người tử tù, vấn đề thiện và ác, vấn đề xóa bỏ án tử hình, mối quan tâm và những hoạt động xã hội của Hugo những năm 20-30, phong cách văn xuôi đến các mô típ nhân vật xuất hiện trong hầu khắp các tác phẩm khác của Hugo sau này. Nhà nghiên cứu Đặng Thị Hạnh trong chuyên luận tiểu thuyết Hugo xuất bản từ năm 1985, gần đây được tái bản năm 2002, đã coi đây là tác phẩm văn xuôi mạnh đầu tiên của Hugo. Bà viết: Ngày cuối cùng của một tử tù có một vị trí và một ý nghĩa khác hẳn trong sự nghiệp sáng tác văn xuôi của Victor Hugo. Đó là một tác phẩm văn xuôi mạnh đầu tiên của Hugo, một cái mốc quyết định để đi tới sự sáng tạo Những người khốn khổ. Nhận xét của Đặng Thị Hạnh là hoàn toàn chính xác. Bởi xét cho cùng, mặc dù Những người khốn khổ được thai nghén từ đầu thập niên 30 thế kỷ 19, chính thức khởi thảo năm 1845 và mãi đến tận năm 1861-1862 mới được hoàn tất và xuất bản. Nhưng để có được tác phẩm Trái núi này, Hugo đã có được sự tiếp sức đáng kể của truyện vừa Ngày cuối cùng của một tử tù. Nhắc đến cả hai tác phẩm này, không thể không nhắc lại một thời kỳ lịch sử đáng nhớ của nước Pháp những năm trước và sau thập niên 30 của thế kỷ 19. Đó là thời kỳ nước Pháp nói chung, Paris nói riêng chìm đắm trong lao khổ, nạn đói hoành hành ở khắp mọi nơi, kéo theo đó là cảnh phạm tội của con người. Trước tình trạng xã hội tồi tệ đó, người ta buộc phải xây lên nhiều nhà tù, lập ra nhiều tòa án, trong đó án tử hình đã trở thành một nỗi ám ảnh khủng khiếp nhất đối với những người dưới đáy. Là một nhà văn hết sức quan tâm đến các vấn đề xã hội, không phải đợi đến khi trở thành nguyên lão của nước Pháp năm 1845, mà trước đó, từ tận những năm 20, khi vẫn còn nghèo khổ, bần hàn, ông đã rất quan tâm đến các hoạt động xã hội, từng nhiều lần đi thăm các trại tù, ghi chép trong sổ tay tình trạng cùng khổ của người tù. Liên quan trực tiếp đến tác phẩm Ngày cuối cùng của một tử tù và Những người khốn khổ, chúng ta còn được biết vào năm 1820, Hugo từng tham dự cuộc hành quyết Louvain, là người đã giết quận công Berry năm 1825. Ông nhìn thấy một tội phạm bị hành quyết bằng rìu. Đầu năm 1828, ông cùng bè bạn chứng kiến cảnh tù khổ sai bị đóng đinh bịch sắt để đến nơi đi đày. Khi trở thành nguyên lão nước Pháp, Hugo đã nhiều lần đọc các bản điều trần trước viện nguyên lão về vấn đề xóa bỏ án tử hình, vấn đề mà không phải bất cứ nhà văn nào cùng thế hệ với ông dám công khai bộc lộ. Bản tính nhân văn của nhà văn lãng mạn Hugo có cơ sở hết sức rõ ràng. Ông vốn xuất thân trong một gia đình bình dân, đã từng trải qua những ngày gian khó, nên rất thấu hiểu đời sống của những kẻ khốn cùng, Les Misérables, mà về sau, ông sẽ lấy làm đầu đề cho cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất, Những người khốn khổ. Dõi theo những dòng tâm tư của kẻ tử tù trước ngày bị kết án trong ngày cuối cùng của một tử tù, ta hoàn toàn có thể hiểu được nỗi trăn trở suốt cả cuộc đời của Victor Hugo. Làm thế nào để trả lại giá trị thực cho những người lao động cùng khổ? Làm thế nào để con người không còn phải rơi vào hoàn cảnh tù đầy? Nghèo khổ có phải là tội lỗi do chính con người tự tạo ra cho mình không? Xã hội phải chịu trách nhiệm gì khi góp phần đẩy con người vào vòng lao lý? Rất nhiều những câu hỏi đặt ra sau mỗi dòng suy tư của kẻ tử tù. Tầm quan trọng của tác phẩm Ngày cuối cùng của một tử tù trước tiên là thế. Trong số những nhà văn xuôi vĩ đại nhất của nước Pháp thế kỷ 19, Hugo không chắc đã đồ sộ bằng Balzac, hiện đại bằng Flaubert, lãng mạn bằng Mérimée, bay bổng bằng Stendhal hay sắc lạnh bằng Maupassant, nhưng chắc chắn ông hơn tất cả các tên tuổi được nhắc đến ở trên bằng tinh thần nhân đạo. Suốt cả một đời viết cho con người, viết để sự đói khổ và dốt nát của con người không còn tồn tại. Hugo đã bắt đầu sự nghiệp văn xuôi đồ sộ và mênh mông của mình bằng một tác phẩm vô cùng tiết chế. Nhà văn đã gần như đưa tất cả các nhân vật, chi tiết, câu chuyện, kể cả văn phong vào tác phẩm nhỏ bé này. Chúng ta sẽ bắt gặp ở đó đề tài về người tội phạm, mẫu nhân vật người tù khổ sai trong những người khốn khổ, mô típ tội phạm và kẻ phạm tội, công lý chuộc tội, cảnh xét xử tù nhân, những nhân vật đại diện cho pháp luật, luật sư, cha tuyên úy, thẩm phán, chánh án, cai ngục, linh mục, nhà thờ. Về cách kể chuyện, theo dõi kỹ, chúng ta sẽ thấy ngày cuối cùng của một tử tù được kể trong ba mạch truyện chính. Mạch thứ nhất, từ đầu đến chương 21, được viết ở nhà ngục Bicêtre vào đêm trước gần rạng sáng ngày bị kết án, tức khoảng 6 giờ 15 phút sáng đến trước 8 giờ 30. Mạch giữa, từ chương 22 đến chương 47, viết ở nhà ngục Conciergerie, kéo dài 7 giờ, từ khoảng 8 giờ rưỡi sáng đến 3 giờ chiều. Và mạch thứ ba, từ chương 48 đến kết thúc tác phẩm, bao gồm các sự kiện cuối cùng, trang phục để lên đoạn đầu đài của kẻ tử tù, người kể chuyện, từ khoảng 3 giờ chiều cho đến khi gần sáng ngày hôm sau, 4 giờ sáng, ngay sát trước thời điểm nhân vật bị đưa lên đoạn đầu đài. Xen vào giữa các mạch kể chuyện đó, có rất nhiều câu chuyện, một kiểu cấu trúc truyện trong truyện hết sức hiện đại và đa dạng trong bút pháp của Victor Hugo. Những câu chuyện được đưa vào xen kẽ trong mạch truyện chính, có cả những chi tiết liên quan đến các tác phẩm quan trọng khác của Hugo, như chi tiết liên quan đến các nhân vật Jean Valjean và Gavroche trong Những người khốn khổ, câu chuyện về bé Marie liên quan đến đứa con nhỏ bé tội nghiệp trong nhà thờ Đức Bà Paris. Ở chương 22 là câu chuyện tên cướp bị kết án tử hình, vốn đã là tóm tắt của toàn bộ tác phẩm Claude Gueux. Câu chuyện ám ảnh về cái chết ở chương 16 liên quan đến vấn đề tương phản vực thẳm, bóng tối trong bài thơ Cái chết của Satan trong tập Truyền kỳ các thế kỷ. Thậm chí ở mạch kể cuối, câu chuyện về đoạn đầu đài còn gợi nhắc tới tác phẩm Vụ án của nhà văn Jacques Franz Kafka và Người xa lạ của Albert Camus. Tất nhiên, trường hợp với hai nhà văn thế kỷ 20, Kafka và Camus nêu ra đây, chúng tôi không hề có hàm ý nói về vấn đề ảnh hưởng hay vay mượn, mà chỉ muốn nói đến những điểm gặp gỡ kỳ thú giữa một tác phẩm vốn không được coi là lớn nhất của nhà văn thế kỷ 19 với các nhà văn thế kỷ 20. Ít nhất là trên phương diện đề tài và xây dựng nhân vật, họ có những điểm gặp gỡ nhau rất thú vị. Hugo được giới thiệu ở Việt Nam từ rất sớm, ngay từ năm 1917, nhà văn Nguyễn Văn Vĩnh đã trích dịch Những người khốn khổ của ông với cái tên Những kẻ khốn nạn, in trong 11 tập. Khoảng những năm từ 1958 đến 1976, một bản dịch đầy đủ tác phẩm này đã được nhóm Lê Quý Đôn dịch in đầy đủ. Tiếp sau đó, hàng loạt các tác phẩm khác, nhà thờ Đức Bà Paris, Những người lao động của biển, Người cười, 93, Bờ Jargan, với cái tên Người nô lệ da đen, cũng đã được dịch và in. Ngày cuối cùng của một tử tù có thể được coi là tiểu thuyết gần cuối cùng của Hugo được giới thiệu một cách đầy đủ với bạn đọc Việt Nam. Bản dịch không đầy đủ tác phẩm này của dịch giả Đặng Thị Hạnh được in chung trong tuyển tập truyện ngắn Pháp thế kỷ 19 do nhà xuất bản Đại học và Trung học Chuyên nghiệp xuất bản năm 1985. Nhưng với tất cả tầm quan trọng và tính hấp dẫn của nó, như chúng tôi đã phân tích ngắn gọn ở trên, hy vọng cuốn sách sẽ mang đến cho bạn đọc những bài học bổ ích về một nhà văn mà suốt cuộc đời luôn bênh vực cho những người khốn khổ. Trần Hinh. Công bố lần đầu tiên ngày 3 tháng 2 năm 1829. Một bài bào chữa cho chủ trương xóa bỏ án tử hình. Một văn phong đặc biệt, thể tự sự, phân tích tâm lý nội tâm, không có chân dung nhân vật, tên tuổi, nghề nghiệp. Nhưng độc giả có thể hình dung như một người bất kỳ thuộc tầng lớp thị dân trung lưu, như mọi người trong chúng ta với một chút văn hóa, có mẹ, có vợ và đứa con gái nhỏ gần 3 tuổi tên là Marie. Tác giả không nêu rõ nhân vật phạm tội gì mà bị kết án tử hình. Tác giả không minh oan hoặc bào chữa cho hành vi phạm tội của nhân vật, mà chỉ tập trung vào ý tưởng của mình là không nên tước đoạt cuộc sống của một con người cho dù tội lỗi của họ đến mức nào. Chương 1. Bị kết án tử hình. Đã 5 tuần trôi qua, tôi phải mang ý nghĩ ấy trong đầu. Một ý nghĩ làm tôi ớn lạnh và luôn luôn đè nặng trên thân xác tôi. Trước đây cũng như mọi người, tôi không chỉ sống hàng tuần mà hàng năm, mỗi ngày, mỗi giờ khắc đều có ý nghĩa. Tâm hồn tôi phơi phới và phong phú, luôn luôn đầy ắp những tưởng tượng ngông cuồng lần lượt diễn ra trong tôi không theo một trật tự nào, không bao giờ dứt, làm cho cuộc đời khô cứng và mong manh của tôi được thêu dệt bằng những đường nét ngẫu hứng của hoa lá, cỏ cây. Đó là các thiếu nữ độ tuổi thanh xuân, những bộ lễ phục rực rỡ của linh mục, những trận chiến thắng lợi, những nhà hát ồn ào đầy ánh sáng, rồi cả những cô gái trẻ với các cuộc dạo chơi buổi tối dưới các tán lá sum xê của cây hạt dẻ. Đó luôn luôn là những ngày hội trong trí tưởng tượng. Tôi có thể nghĩ gì cũng được tùy theo ý muốn của bản thân. Tôi là người tự do. Giờ đây, tôi là người bị giam cầm. Thân thể tôi bị xiềng xích trong ngục tối. Tâm trí tôi cũng bị giam hãm trong một ý nghĩ. Một ý nghĩ thật khủng khiếp, cay đắng khôn nguôi. Tôi chỉ còn nghĩ đến một điều chắc chắn không thể khác được. Tôi bắt buộc phải chết. Dù tôi có làm gì đi nữa, ý nghĩ khó chịu đến cùng cực kia vẫn hiện hữu trong tôi như một bóng ma nặng nề duy nhất ở bên cạnh tôi. Luôn luôn đối mặt với con người khốn khổ là tôi. Bằng đôi tay lạnh giá giữ rịch lấy tôi mỗi khi tôi muốn quay đầu hay nhắm mắt lại. Ý nghĩ ấy biến hóa dưới mọi dạng, theo đuổi tôi mỗi khi tôi muốn trốn chạy khỏi nó, pha trộn như một điệp khúc khủng khiếp với tất cả những lời lẽ mà người ta nói với tôi, luôn luôn bám chặt vào chấn song sắt xấu xa của cái ngục tối này. Ý nghĩ ấy ám ảnh tôi mỗi khi thức giấc, rình mò giấc ngủ chập chờn của tôi, và tái hiện trong ác mộng dưới dạng con dao sắc nhọn. Tôi vừa giật mình tỉnh giấc, ý nghĩ đó đeo bám tôi và nói, à, chỉ là một giấc mơ. Vậy, trước khi những con mắt nặng nề có thời gian hé mở hơn để nhìn thấy ý nghĩ định mệnh kia được hiện rõ trong cái thực tế khủng khiếp bao quanh tôi, trên nền nhà ẩm ướt và tẻ ngắt của xà lim, trong những tia sáng yếu ớt của chiếc đèn đêm, trong manh áo bằng vải sợi thô, trên khuôn mặt u tối của người lính gác, có chiếc túi đạn cũ vẫn còn lắng bóng qua chấn song sắt của ngục tối. Hình như một giọng nói đã thì thầm bên tai tôi. Án tử hình đã tuyên rồi. Thế nào ngươi cũng phải chết.